chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng, Bộ Chính trị hạ quyết tâm giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975. Ở chiến trường khu 5, cục diện chiến trường chuyển biến mau lẹ. Ngày 23 tháng 3 năm 1975, Thường vụ khu ủy 5 ra quyết định động viên cán bộ, chiến sĩ, quân và dân phát huy thắng lợi, tiến công liên tục nhằm giải phóng khu 5 trong thời gian ngắn nhất. Từ ngày 18 tháng 3 năm 1975, quân ta chia làm hai hướng. Một hướng tiến về khu vực miền Đông Nam Bộ, một hướng tập trung ở đồng bằng khu 5, từ Quảng Nam đến Khánh Hòa. Ngày 26 tháng 3 năm 1975, Huế hoàn toàn được giải phóng, uy hiếp đẩy quân Ngụy ở Đà Nẵng vào thế nguy khốn. Lúc này, tại Đà Nẵng, địch còn khoảng 10 vạn quân, trong đó có Sư đoàn 3 bộ binh, Sư đoàn Thủy quân lục chiến. Dù hô hào tử thủ bằng mọi giá, nhưng dưới sự tiến công thần tốc của quân ta, trưa ngày 29 tháng 3 năm 1975, toàn bộ quân địch ở Đà Nẵng bị tiêu diệt và tan rã. Đà Nẵng giải phóng, mở ra bước nhảy vọt, tạo đà tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 toàn thắng. Ngay sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng vũ trang quân khu 5 cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, khai hoang, phục hóa, tổ chức lại sản xuất, ổn định đời sống. Thế nhưng, lợi dụng chính quyền cách mạng mới còn non trẻ của các địa phương trên địa bàn Tây Nguyên, lực lượng Phun Rô được Mỹ và các tổ chức phản động hậu thuẫn bắt đầu hoạt động chống phá. Về tổ chức, chúng thành lập Đảng Phun Rô, lấy tên là Mặt trận Đoàn kết các dân tộc bị áp bức. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu phối hợp với các lực lượng mở nhiều đợt truy quét như chiến dịch Z-10, ta đã phát hiện và tìm ra số tàn quân và các tổ chức phản động Phun Rô. Số ngụy quân, ngụy quyền còn lẩn trốn trên các địa bàn tiếp tục ra trình diện chính quyền cách mạng. Đến cuối năm 1988, tình hình chống phá gây rối của Phun Rô trên địa bàn Tây Nguyên cơ bản được khống chế. Vết thương chiến tranh chưa kịp hàn gắn, cuộc sống nhân dân ta còn biết bao bộn bề khó khăn. Tập đoàn phản động Pol Pot Yen Sri ở Campuchia được các thế lực hiếu chiến xúi giục và hậu thuẫn, đã phát động chiến tranh xâm lược lấn chiếm biên giới phía Tây Nam, gây nên những tội ác cực kỳ man dợ với dân tộc ta. Quyết bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc, lực lượng vũ trang quân khu đã sát cánh cùng với quân khu 7, quân khu 9 và các đơn vị của bộ cơ động lực lượng ngăn chặn địch xâm nhập, đánh phá, giúp nhân dân ở các nơi bị địch tàn sát giải quyết hậu quả, kiềm chế, tiêu hao sinh lực của quân Khmer Đỏ. Ngay sau đó, trước lời kêu gọi giúp đỡ của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, những người chiến sĩ Sư đoàn 2, Sư đoàn 307, Sư đoàn 309, Sư đoàn 315, các đơn vị binh chủng và bộ chỉ huy quân sự các tỉnh trên địa bàn quân khu 5 lại lên đường trong màu áo quân tình nguyện Việt Nam xốc tới chiến trường nước bạn. Các anh đã lấy máu, mồ hôi và sức trai trẻ của mình để viết nên những trang sử thật hào hùng, trong sáng, để lại trong lòng người dân đất nước Chùa Tháp tình cảm yêu thương và biết bao nghĩa tình sâu nặng. Trong thế trận mới hôm nay, thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất, lực lượng vũ trang quân khu tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Kế thừa, phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, góp phần cùng quân và dân cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Nét nổi bật trong thời gian qua là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xử lý kịp thời các tình huống cả trên biển, trên không, biên giới, nội địa và trên không gian mạng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Xây dựng khu vực phòng thủ với nhiều cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với sự vận động của thực tiễn, sát với địa bàn chiến lược miền Trung, Tây Nguyên. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu từng bước được nâng lên. Công tác giáo dục, chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nắm và quản lý tư tưởng quân nhân được triển khai đồng bộ, tích cực với nhiều cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao. Tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp luôn được nâng lên, đủ sức lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, bố trí, sử dụng có hiệu quả, đúng quy chế. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tiến hành thường xuyên, hiệu quả. Công tác chính sách hậu phương quân đội, chăm lo người có công với cách mạng được triển khai tích cực, góp phần làm ngời sáng truyền thống, đạo lý, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta. Bằng những phần việc cụ thể, lực lượng vũ trang quân khu đã giúp hàng ngàn thôn, xã trên địa bàn đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa nhiều địa phương về đích trước kế hoạch. Hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu xả thân giúp dân trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai đã trở nên quen thuộc với cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Đặc biệt, trước ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, tinh thần chống dịch như chống giặc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu bằng nhiều biện pháp hữu hiệu đã góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào cộng đồng dân cư và đơn vị quân đội, thực hiện tốt việc chăm sóc, phục vụ hàng chục ngàn công dân từ nước ngoài trở về tại các khu cách ly, tích cực hỗ trợ lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất cho các địa phương cũng như quân và dân thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch bệnh. Trong gian khó, bộ đội khu 5 luôn sát cánh cùng